Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 12 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ giảm trong kỳ điều chỉnh ngày mai 13 tháng 11.
Hơn 132.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 10 tháng, tăng cao kỷ lục.
Hơn 20 triệu người phải đối mặt với nạn đói trầm trọng ở Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1087 ngày 11 tháng 11 về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Công điện nêu rõ, trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa qua, kết quả chúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng Minh Châu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có yếu tố bất thường, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường vật liệu xây dựng.
Để công tác quản lý khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo ra soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá chất lượng mỏ, làm hồ sơ và tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng, Minh Châu trên địa bàn thời gian qua, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật, tuyệt đối không để các tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 11 năm 2023.
Dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh ngày mai 13 tháng 11 sẽ giảm sau 2 lần tăng giá theo đà giảm của giá xăng dầu trên thế giới. Giá xăng dầu đã trải qua 3 tuần giảm liên tiếp. Tuần này, giá dầu có nhiều biến động, đặc biệt suy giảm nghiêm trọng cả hai loại dầu thô WTI và Brent đều ở dưới mốc 80 đô la Mỹ một thùng. Dự báo mức giảm của giá xăng có thể giảm từ 300 đến 400 đồng, trong khi mức giảm của giá dầu dao động từ 400 đến 700 đồng một lít hoặc 1 kg. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá, thì giá xăng có thể giữ nguyên.
Theo dự kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023 có thể Việt Nam sẽ lại đạt đỉnh về đưa số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài của năm 2009 là 153.000 người lao động. Trong 10 tháng của năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 132.600 lao động, đạt 120,59% kế hoạch năm và bằng 117,40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động của chúng ta với hơn 67.500 lao động, tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc hơn 50.800 lao động, Hàn Quốc là gần 6.000 lao động, tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Hungary, Singapore, Romania, Ba Lan, Ả Rập Xê Út và các thị trường khác.
Những tháng gần đây, bệnh viện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thiếu nguồn máu cho bệnh nhân. Trong khi đó, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ đảm nhận cung cấp cho 11 trên 13 tỉnh trong khu vực lại đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là do gặp khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023-2024. Trong đó có túi lấy máu và hóa chất xét nghiệm sàng lọc máu. Từ tháng 6 năm 2023, bệnh viện đã bắt đầu hết túi đựng máu và hóa chất sàng lọc bệnh lây qua đường máu. Đây đều là những mặt hàng của hồ sơ gói thầu tổng trị giá gần 150 tỷ đồng với 394 mặt hàng, nhưng lại có 47 mặt hàng tăng giá so với quyết định dự toán ban đầu theo giá của năm 2022.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày 12 tháng 11 đến ngày 14-15 tháng 11, khu vực Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét, khu vực vùng núi có khả năng rét đậm, nhiệt độ phổ biến vào đêm và sáng là khoảng từ 16 đến 19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ ở khu vực Bắc Bộ. Khu vực Trung Bộ do tác động của không khí lạnh, từ đêm ngày 12 đến ngày 16-17 tháng 11 sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa có nơi lên đến 500mm, có nơi lên trên 500mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra đợt lũ có nơi lên trên báo động 3.
Chuyển sang một số thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Trong khuôn khổ Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023, tối qua 11 tháng 11 tại thành phố Huế đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào với chủ đề Tình nghĩa sắt son, đời đời bền vững. Chương trình gồm 3 phần chính, tập trung vào các chủ đề Trường Sơn một dải, Trung nước, Trung dòng, Sắc màu biên cương và Tình nghĩa sắt son, đời đời bền vững. Thông qua nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc, múa, hoạt cảnh, thời trang đặc sắc và hấp dẫn, khán giả đã hiểu hơn về nét văn hóa, truyền thống tốt đẹp, tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như những thành tựu của nghĩa tình anh em, truyền thống và bền vững hướng đến tương lai của hai đất nước.
Tối ngày hôm qua, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã khai mạc ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023. Lễ khai mạc đã mang đến cho nhân dân và du khách gần xa màn nghệ thuật đặc sắc ca ngợi đất nước quê hương Yên Bình, Yên Bái tươi đẹp, giàu bản sắc, nơi có danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, được ví như Hạ Long trên núi, có sản vật Bưởi Đại Minh, xưa kia dùng để tiến vua, nay là đặc sản được người tiêu dùng trong cả nước ưa thích. Huyện Yên Bình cũng tổ chức phố đi bộ, tổ chức các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác đáp ứng nhu cầu của du khách gần xa.
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2023, phiên chợ ẩm thực Hàn mùa thu phố Cảng được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 11 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hải Phòng. Phiên chợ giới thiệu tới du khách và người dân Hải Phòng những món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Những món ăn này do chính các bà mẹ trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn chuẩn bị với mong muốn quảng bá những đặc trưng của xứ sở kim chi đến với người dân Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Ngoài ra, du khách đến với phiên chợ còn được thưởng thức và check-in bên những bức tranh phong cảnh nổi tiếng của Hàn Quốc.
Ngày hôm nay 12 tháng 11 tại Hà Nội, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Festival Trái tim nhân ái, Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2023. Đây là một trong các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập hội. Ngày hội đã thu hút đông đảo các thành viên câu lạc bộ 25 Việt Nam trực thuộc cơ quan Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các cán bộ, nhân viên, người lao động, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện và hiến tóc cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu thu được khoảng 200 đơn vị máu. Tính từ tháng 1 năm 2023 đến nay, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được trên 1,2 triệu đơn vị máu thông qua các chiến dịch sự kiện hiến máu tình nguyện lớn. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo ước tính của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP, hiện có 20,3 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng và phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo ở Sudan. Con số này tương đương với 42% tổng dân số của Sudan. Dữ liệu của WFP cho thấy có 6,3 triệu người đang sát bờ vực nạn đói, con số cao nhất từng được ghi nhận ở Sudan. Để ứng phó với tình trạng này, WFP đã lên kế hoạch hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng khẩn cấp cho khoảng 6,5 triệu người, nhưng khả năng tiếp cận nhân đạo hạn chế đã cản trở các kế hoạch này. Đến nay, WFP đã cung cấp thực phẩm thiết yếu cho hơn 3 triệu người kể từ khi xung đột nổ ra tại Sudan.
Theo hãng tin Al Jazeera, ngày 12 tháng 11, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine vừa đưa ra báo cáo cho biết các cuộc tấn công trên bộ và pháo kích của Israel ngày càng gia tăng chung quanh các bệnh viện ở thành phố Gaza, thủ phủ giải Gaza và phía bắc Gaza. Trong khi đó, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới Canada cảnh báo các bệnh viện sẽ trở thành nha xác nếu không ngừng bắn. Về tình hình ở giải Gaza hiện nay, vào ngày 11 tháng 11, hàng chục nghìn người đã sơ tán về phía nam Gaza, trong khi hàng trăm nghìn người khác ở lại phía bắc Gaza đang phải vật lộn để có được những nhu yếu phẩm cần thiết để tồn tại.
Ngày 11 tháng 11, nhóm gần 70 đại sứ Liên Hợp Quốc tại Geneva đã ra tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động liên quan tới tình hình ở giải Gaza. Dẫn nguồn tin y tế từ thực địa, các đại sứ cho biết hơn 11.000 người Palestine đã bị sát hại trong vòng chỉ một tháng qua. Nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, đồng thời có khoảng 26.000 người khác bị thương. Kể từ khi chiến sự bùng phát giữa Israel và Hamas ngày 7 tháng 10 tới nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Hợp Quốc, tới thời điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về 4 bản dự thảo nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý, song chưa một văn kiện nào được thông qua.
Thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban, Hassan Nasrallah, ngày 11 tháng 11 cho rằng, các cuộc biểu tình trên toàn cầu phản đối cuộc tấn công của Israel tại giải Gaza đang gây sức ép lên nhà nước Do Thái và các đồng minh, đồng thời kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Mỹ. Đây là lần thứ hai ông Nasrallah xuất hiện trước công chúng kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas tại giải Gaza, đúng thời điểm hội nghị thượng đỉnh chung quy tụ 57 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng này với quân đội Israel tiếp tục diễn biến căng thẳng ở biên giới giữa Liban và Israel, mặc dù cả hai bên đều kiềm chế không để biến thành chiến tranh tổng lực.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Gia Lai 2023 tại thành phố Pleiku đã diễn ra lễ hội đường phố mang đậm bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Tham gia lễ hội có hơn 1.000 nghệ nhân Tây Nguyên đến từ 5 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng. Tiếng cồng chiêng trầm hùng, múa xoang uyển chuyển đã tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động, tươi vui cho hàng ngàn du khách đến từ khắp nơi.
Tham gia lễ hội đường phố, du khách sẽ được đắm mình vào âm thanh cổng chiêng vang động và không gian rực rỡ sắc màu Tây Nguyên. Hơn 1.000 nghệ nhân trình diễn giữa lòng phố núi, chinh phục cả những du khách và người dân bản địa khắt khe nhất.
Tôi rất là tự hào vì Gia Lai mình có thể tổ chức được một tuần lễ văn hóa rất là đặc sắc.
Về với lễ hội thì lần này là lần thứ hai, cũng ở quảng trường Đoàn Kết này. Thì thấy cái quy mô, cái tập hợp lực lượng quần chúng về tham gia cái lễ hội quá nhiệt tình, ít nhiều cũng ghi lại được những cái hình ảnh, cái phong tục tập quán, cái sinh hoạt văn hóa, cái chân dung của người đồng bào ở đây.
Trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, 1.000 nghệ nhân từ 5 tỉnh Tây Nguyên đã mang đến cho công chúng những tiết mục cổng chiêng trầm hùng, múa xoang huyền ảo, những trang phục Gia Lai, Ê Đê, Ba Na rực rỡ.
Em thấy cái việc mà đưa cái văn hóa cổng chiêng của mình đến với tất cả các tỉnh khác thì em rất là vui, vì vừa bảo tồn được và vừa quảng bá được cái văn hóa cổng chiêng của mình. Nếu mà có thể thì em mong là mình có thể không chỉ là ở khu vực Tây Nguyên mình mà mình có thể là quảng bá cái cồng chiêng của mình ra các thành phố khác, hoặc là nếu mà hơn thì là các nước khác luôn ạ.
Cùng trải nghiệm với lễ hội, du khách được hòa mình vào dòng người với điệu xoang sôi động, tiếng cồng chiêng dẫn lối vui tươi giữa phố phường. Du khách đã cùng múa, cùng nhảy, cùng hòa mình vào đoàn nghệ nhân say trong tiếng cồng chiêng.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.